Ba câu hỏi đó được giải thích như vậy đó, được trả lời rằng hiện tại là quan trọng nhất. Cái thời gian hiện tại là cái thời gian quan trọng nhất. Con người hiện tại là con người quan trọng nhất. Và việc làm hiện tại cũng là cái việc làm quan trọng nhất. Mình thì có một cái tật. Cái tật của mình là cái tật gì? Ít có chịu sống với hiện tại, mà hay sống với cái gì? Sống với cái dĩ vãng, sống với cái quá khứ và sống với cái tương lai. Hiện tại là khoảnh khắc ngắn ngủi nhất mà chúng ta hay bỏ quên, mãi lo cho tương lai, tiếc thương cho quá khứ, không ngờ nó lại là cái quan trọng nhất. Rồi chư tổ thường dạy mình nè, chuyện qua rồi không nhớ, chuyện chưa tới đừng lo. Không, hiện tại chớ đem lòng vọng tưởng. Tại sao gọi là hiện tại chớ đem lòng vọng tưởng? Bởi vì ngay cái hiện tại nó cũng không có tồn tại lâu nữa. Mặc dù nó chỉ có cái tên là hiện tại, nhưng mà nó trôi, nó liên tục không? Cái hiện tại đó nó liên tục và nó đi vào quá khứ. Thí dụ như mình ngồi đây, mình nói là mình ngồi trong giây phút hiện tại. Nhưng cái hiện tại này nó có dừng đứng lại một chỗ không? Có không? Không. Tích tắc là nó liền đi vào quá khứ. Một giây trước, hiện giờ mình sống cái giây này, giây trước là đã qua rồi, đi vào quá khứ rồi. Cho nên hiện tại cũng không có nắm bắt được. Mà ngồi đây mà vọng tưởng, mà nắm bắt được nó thì không được. Mà nếu mà ta sống được với cái hiện tại, ngay cái giây phút mà chúng ta đang ở, đó là sống được với đạo. Cho nên đạo không có phải tìm ở đâu hết, mà đạo là ngay trong cái giờ phút hiện tại này. Chúng ta hay mất mình với cái hiện tại. Thí dụ bây giờ ngồi hỏi quý bác nè. Đó, bây giờ hỏi quý bác lớn tuổi đó, chuyện hiện tại quý bác nhớ được bao nhiêu? Nhưng mà chuyện quá khứ quý bác nhớ nhiều không? Nhớ hết. Chuyện mấy chục năm về trước hỏi ra là kể không sai một chút. Mà cái chuyện hiện tại mới tức thì đây, nói câu trước là câu sau quên rồi. Chứ đừng có đợi tới ngày mai, không có cần phải đợi tới chừng nào hỏi nữa. Vừa dứt cái câu mình mới vừa trả lời đó rồi xoay qua xoay lại là quên rồi. Cho nên tại vì sao vậy? Bởi vì mình có cái thói quen là sống với quá khứ. Rồi chính mình đang sống hiện tại, nghĩ tới quá khứ thì lại lo cho tương lai, chứ còn cái hiện tại không thấy. Thí dụ như thấy cái chuyện gì quá khứ đã qua đó thì cứ lo nghĩ cho cái chuyện tương lai, mà trong khi đó cái hiện tại thì không nhớ. Mình cũng vậy thôi, chúng có khác gì hết. Đó, cho nên ai trong chúng ta rồi thì cũng hay sống với cái quá khứ mà quên cái hiện tại. Vậy cho nên chư Phật, Phật Tổ đã thường nhắc mình là phải sống với hiện tại. Một thiền sư Việt Nam có người đến hỏi và bạch ngài, ngài ở đây được bao lâu rồi? Thì thay vì trả lời 5 năm, 10 năm, ngài đáp bằng hai câu thơ. Câu thơ như thế này: sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Sống bây giờ, biết bây giờ, còn cái chuyện mà năm rồi tháng kia nhớ để làm gì. Có những quá khứ quý vị nhớ mà nhớ tới là có vui, có vui nổi không? Có những quá khứ nhớ tới là buồn. Rồi cũng có những quá khứ mặc dù nó là vui nhưng mà hãy nhớ lại cũng buồn. Là tại sao? Tại vì mình so sánh với bây giờ. Trời ơi, bây giờ tôi thân sơ thất sở như thế này, ngày xưa tôi vinh hoa tột đỉnh cũng buồn. Cho nên hễ cái mang lại cái quá khứ thì lại không có vui. Cho nên đừng sống với quá khứ. Và Phật dạy đó, người biết sống một mình đó, không sống với quá khứ, không sống với tương lai, sống với cái giây phút hiện tại. Mà cũng không muốn nắm bắt cái hiện tại, bởi vì hiện tại nó cũng liên tục thay đổi không dừng. Cho nên đừng vọng tưởng phải nắm bắt được nó. Rồi, đến cái câu thứ hai là người nào quan trọng nhất. Thì như trong câu chuyện đó, hồi nãy là ông đạo sĩ quan trọng nhất đối với ông vua, tại vì ông có khả năng giải đáp được câu trả lời, câu hỏi. Nhưng mà đến khi anh chàng thanh niên đó xuất hiện, thì anh chàng thanh niên lại biến thành cái người gì? Cái người quan trọng nhất trong cái giây phút hiện tại đó, là phải cứu chữa. Chúng ta hay quên cái người quan trọng là cái người nào biết không? Là cái người đang cụ thể sống sờ sờ trước mặt mình, cái người sống chung nhà với mình, cái người đang sống chung với mình nè, ăn cơm chung với mình một mâm nè, mà chúng ta quên cái người đó. Chúng ta lại nhớ cái người của quá khứ, chúng ta lại nhớ cái người của, nghĩ tưởng tới người của tương lai, mà chúng ta quên cái người hiện tại. Quý vị biết không, nếu mình rơi trong cái tình trạng đó, mình cũng sẽ khổ lắm, mình cũng sẽ buồn lắm. Cái người này sống với tôi mà thân ở đây mà tâm chỗ khác. Cho nên mình đôi khi mình cũng mâu thuẫn lắm. Mình muốn cái người kia thì nhớ mình mãi, còn mình á thì không bao giờ nhớ cái người hiện tại, mình cũng lại đi nhớ cái người kia, nhớ cái người khác, vân vân. Cho nên á, tại sao vậy? Tại bởi vì mình biết được rằng giữa hai người mình không biết có chuyện gì xảy ra giữa mình với người kia. Bây giờ mình ngồi đây, trong chúng ta cũng không biết ai đi trước ai. Ví dụ bây giờ quý vị nhìn cô Pháp Tịnh, nhìn Pháp Hòa thì quý vị nói cô Pháp Tịnh đi trước, Pháp Hòa đi sau, chuyện đó cũng khó nói lắm. Phải không? Vì sao? Vì mình không bao giờ biết được cái gì xảy ra đến cho mình. Cho nên đừng có nhìn cái người trẻ mạnh, có nhiều người mạnh sù sờ vậy đó, mà đùng ra cái nghe tin họ mất rồi. Còn người mà đau lên đau xuống vậy mà cũng còn đó. Cho nên ở đời khó nói cái chuyện đó. Cho nên cái quan trọng nhất là mình phải làm gì? Phải biết trân quý cái người đang sống trước mặt đây. Vợ mình, chồng mình, con mình, cháu mình, ba mình, mẹ mình, đó là những người đang có mặt đây. Rồi mình cứ sống trọn vẹn cho cái người đó đi. Rồi thì bây giờ lỡ một trong hai người có chuyện gì xảy ra ngày mai, ngày mốt hay một cái tiếng đồng hồ sau, thì cũng không còn gì phải nói nữa. Bởi vì mình đã sống trọn vẹn rồi, mình đã sống gọi là sống hết tình hết nghĩa rồi, phải không? Cho nên những cái gì mà làm được mình cứ làm. Quý vị biết, mình á cứ mong mai mốt chết đi thiên đường, cứ mong mai mốt chết đi lên Tây Phương Cực Lạc. Ở chứ vậy, nếu tại vì muốn lên Tây Phương để làm bạn với Bồ Tát, cho nên mỗi ngày hay đọc á, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Bất thối Bồ Tát là vi bạn lữ là gì? Là các vị Bồ Tát mà không thối chuyển đó, không còn lui sụt trên đường tu hành là bạn của mình. À, muốn làm bạn với các vị đó đó, ngon lành vậy đó. Nhưng mà rồi á, nghĩ lại coi mình có đủ, nói cho hơi rõ ràng chút, là mình đủ tư cách để làm bạn với các vị Bồ Tát đó không? Bởi vì sao? Bởi vì giữa con người với con người mình sống còn chưa xong nữa, thì làm sao mà lên trên đó sống với các ông Bồ Tát? Các vị Bồ Tát đó thì người ta thánh thiện quá trời, các vị chư thiên trên đó người ta thánh thiện quá chừng. Còn mình thì gì? Mình thì còn ích kỷ, còn ganh, còn ghét, còn giận, còn hờn giữa con người nè, với nhau đây nè, mà còn sống chưa trọn nữa, thì làm sao mà lên đó sống với các vị Bồ Tát được? Ngày trước ngày sau là các vị cũng nghĩa là mời mình xuống dưới này trở lại rồi, còn không thì tự mình cũng thấy khổ thẹn, mình không có phích, mình không có dừa, thì mình cũng xin thôi cho con hồi hương rồi. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra đó, muốn được lên tới chỗ đó mà ở đó, thì ngay cái đời này, muốn được đi ở trên cõi tịnh độ thì phải tập đi ở trên dương gian. Đi đạp đất đi chưa xong mà đòi bay bổng trên trời, nói chuyện không có. Và mình cái đó trời Phật gọi là gì? Là vọng tưởng. Cho nên trong kinh có câu như thế này, người ta nói rằng đi trên nước, đi trên lửa, đi trên mây là quyền diệu. Nhưng mà đối với đạo Phật, đi an lành trên mặt đất, đó là quyền diệu. có đôi chân khỏe, có đất bằng để đi, mà đi chỗ đi chưa được trên mặt đất, nó đi còn chưa vững trên đất nữa mà đòi đi trên mây, đòi đi trên nước,